Lời nói đầu. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ, cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói đạo Phật là đạo của ông bà, hay nhà nào có đốt hương đều là tín đồ đạo Phật cả. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phần phẩm thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp. Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha, ông cha theo đạo Phật nên con cháu cũng theo. Có người theo đạo Phật vì tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn thịnh suy của đất nước. Có người theo đạo Phật vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con, vân vân. Ngày nay vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số. Nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn hay sai lạc nói trên, vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách toàn bằng chữ ngoại quốc. Cả kho triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong ba tàng chữ Trung Quốc, thử hỏi có mấy ai đọc được. Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật, và lòng tin làm sao vững chắc được. Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình Phật học phổ thông này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của đạo. Để cho lòng tin được chân chánh và vững bền, chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì, chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. Chương trình Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật Pháp từ thấp đến cao, lấy ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng. Từ khóa thứ nhất đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa thứ năm đến khóa thứ 12, tín đồ sẽ tuần tự học về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang Tâm Kinh. Chương trình này chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật học phổ thông thứ nhất cho đến tập Phật học phổ thông thứ 12. Công việc trên đây là cả một gánh nặng mà đường lại dài. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức, tăng già cho đến các hàng cư sĩ, kẻ công, người của tiếp xứng với chúng tôi, hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh, cùng nhau xây dựng cho hoàn bị một chương trình hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay. Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần. Ban hoằng pháp.
Lời giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí, ngay cả những lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể đồng nghe chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài chọn những pháp tu chứng viên thông cho người ở thế giới Ta Bà: Con nay kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà. Trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Địa, chánh định, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Kinh Lăng Nghiêm. Điều này nhằm nhấn mạnh cho chúng ta hiểu được, nếu ai biết văn kinh thính pháp với lòng nhiệt thành, thâm tín, với tâm hoan hỷ, phụng hành, thì công đức không thể nghĩ bàn. Nhận chân được giá trị của lời kinh Phật, thể nhập với cuộc sống hiện tại trong xu hướng hiện đại hóa toàn cầu, xin được góp phần phổ biến chánh pháp qua phương tiện thính âm. Chỉ mong giúp cho người hữu duyên có nhiều điều kiện tiếp cận Phật Pháp và những ai đang thực hành giáo Pháp có thêm phương tiện giữ vững chánh niệm và tỉnh thức qua sự vận hành của tâm ý trong khi phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống hiện tại. Tiếng nói chánh Pháp tô điểm cho ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững bền hơn, sáng ngời hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sanh nghe Phật Pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chánh pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát, thành vô thượng chánh giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bài thứ nhất, Đạo Phật. A. Mở đề. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người đời thường nói một cách hời hợt cho qua chuyện, đạo nào cũng tốt. Lời nói ấy hoặc là xã giao để cho vui lòng khách, hoặc vì chưa rõ bề trong của các đạo khác nhau thế nào nên mới nói ra như thế. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ hơn nhau về từng bậc cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích tốt dù sao cũng chưa đủ. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ấy và đem lợi ích rộng lớn cho đời. Thử hỏi nếu đạo nào cũng có giá trị như nhau, thì sao trước đây 2500 năm, trong lúc xứ Ấn Độ đã có 94 thứ đạo rồi, mà Đức Phật Thích Ca còn giáng sinh làm chi nữa? Chẳng qua các đạo tuy nhiều mà chưa được toàn chân thiện mỹ, nên Đức Phật mới ứng thân thị hiện, dạy chúng sanh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, được tự tại vô ngại như Phật. Kinh Pháp Hoa chép: Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. B. Chánh đề. Một. Định nghĩa. Một nhỏ, chữ đạo nghĩa là gì? Chữ đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. A. Đạo là con đường. Như chúng ta thường dùng trong những chữ nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Phàm là con đường thì có tốt xấu, có thiện ác, vân vân.
Theo đạo Phật, hễ còn trong dòng đối đãi thì không thể gọi là hoàn toàn rốt ráo. B. Đạo là bổn phận. Như người ta thường dùng những chữ đạo vua tôi, đạo cha con, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, vân vân. Phàm là bổn phận thì thường chịu ảnh hưởng của phong tục hay tập quán. Phong tục và tập quán của nước này không giống nước kia. Vì vậy chữ đạo là bổn phận cũng chưa đúng với nghĩa chữ đạo mà nhà Phật muốn nói. C. Đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, nó lìa nói năng, không thể nghĩ bàn. Đức Lão Tử nói, đạo mà nói ra được không phải là đạo. Xưa có người hỏi một vị tổ sư, đạo là gì? Tổ sư đáp, trước Phật oai âm dương, không có tên Phật và chúng sanh, lúc ấy chính là đạo. Chữ đạo của nhà Phật chính là đồng nghĩa với bản thể vậy. 2. Chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nói cho đúng tiếng Phạn là Buddha, Phật Đà. Người Trung Hoa dịch nghĩa là giác giả, bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Giác có ba bậc. A. Tự giác, nghĩa là tự mình giác ngộ hoàn toàn do phước huệ và công phu tu hành, khác với phàm phu là những người còn mê muội, bị luân hồi trong cõi trần lao khổ hải. B. Giác tha, nghĩa là mình đã giác ngộ, lại đem phương pháp giác ngộ ấy dạy cho những người tu hành được giác ngộ như mình. Người tu theo tiểu thừa không thể có được giác tha, vì chỉ lo giải thoát cho mình. Chỉ người tu theo đại thừa mới có được giác tha, nghĩa là giác ngộ cho hết thảy chúng sanh đang chìm đắm. C. Giác hạnh viên mãn, nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cho mình và cho người. Những bậc Bồ Tát tuy đã giác ngộ cho mình và cho người, nhưng công hạnh chưa viên mãn nên chưa được gọi là giác hạnh viên mãn. Chỉ có Phật mới được gọi là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật là một danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, chứ không phải một danh từ riêng để gọi một người nào nhất định. Ai tu hành được chứng quả như đã nói trên đều được gọi là Phật cả. 3. Đạo Phật nghĩa là gì? Theo những định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật đã nói trên, chúng ta có thể giải thích chữ đạo Phật như sau. Đạo Phật là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt, đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, và có công hạnh độ mình, độ người, được hoàn thành, thành tựu, rốt ráo, viên mãn. Đạo Phật có từ hồi nào? Có hai nghĩa. Đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy, nghĩa là không có đầu mối, không có giới hạn ở trong thời gian. Vì đạo Phật là bản tánh sáng suốt của chúng sanh, nên có chúng sanh là có đạo Phật. Mà chúng sanh đã có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói thì đạo Phật đã có từ năm 2501. Nếu tính theo năm Phật nhập Niết Bàn 2501 thì trước Chúa Giáng sinh 544 năm. Nếu tính năm Phật đản sinh thì trước Chúa Giáng sinh 624 năm. Năm nay tính đến năm 1957, trước Thiên Chúa giáo 544 năm. Bạn ai khai sáng ra đạo Phật? Tín đồ đạo Phật cần phải biết lịch sử Đức Giáo Chủ của mình. Dưới đây xin kể sơ lược những điểm chính của đời Đức Giáo Chủ, người đã khai sáng ra đạo Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ, xứ Trung Ấn Độ. Phụ hoàng tên Tịnh Phạm Dương Đầu Đà Na, mẫu hoàng tên là Ma Gia, họ ngài là Kiều Đát Ma, xưa dịch là Cù Đàm, tên ngài là Tất Đạt Đa. Còn chữ Thích Ca, Tàu dịch là năng nhân. Năng là năng lực, nhân là từ bi. Mâu ni nghĩa là tịch mặc. Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não quấy rối. Độ mình độ người, công đức đầy đủ. Lúc nhỏ ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường. Lớn lên nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô thường, nên ngài cương quyết xuất gia tu hành, tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hầu đưa tất cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. Sau 6 năm tu khổ hạnh trong núi tuyết, ngài thấy tu khổ hạnh ép sát như thế không thể đạt được chân lý, nên ngài đi qua núi Cô Đa, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và thề rằng: nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Với chí hùng dũng cương quyết ấy, sau 49 ngày tư duy, ngài thấu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo Bồ Đề. Sau khi thành đạo, ngài chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh, để giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui. Suốt thời gian 49 năm, như một vị lương y đại tài xem bệnh cho thuốc, ngài đã dắt dẫn chúng sanh lên đường hạnh phúc và dạy cho mọi người con đường giác ngộ giải thoát. Đến 80 tuổi, ngài nhập niết bàn ở thành Câu Thi.